Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn trong anh chị em, không nhiều thì ít, chúng ta đã có những vết thương không phải chỉ trên thể lý mà trong tâm hồn. Những vết thương đôi khi chúng ta nhìn lại làm cho chúng ta đau nhói, xót xa. Thế nhưng cũng có những vết thương chúng ta nhìn lên thì làm cho chúng ta cảm thấy một niềm an ủi, một sự động viên, hoặc là cảm thấy một cái sức mạnh tinh thần làm cho chúng ta tiếp tục sống vững mạnh. Một câu chuyện kể rằng một cậu bé, người con trai của một người mẹ sống bên gần bờ sông, cậu ta một lần nọ đi ra để tắm dòng sông, và trước đó mẹ cậu đã nói rằng: "Con đừng bơi ra quá xa, kẻo phải nguy hiểm và đôi khi có những con cá sấu." Và bơi xuống dòng sông, cậu đã quên mất đi lời mẹ dặn. Và từ trong nhà, mẹ cậu con trai đã thấy một bóng con cá sấu đang tiến lại gần con trai mình. Mẹ cậu hét lớn lên. Và từ trong nhà, mẹ cậu đã cố gắng chạy hết sức đến bên cậu. Và khi cậu ngoảnh lại, thấy con cá sấu cũng đã tìm đủ mọi cách để bơi nhanh, thật nhanh vào bờ. Cậu vừa vào bờ thì cũng vừa lúc đó con cá sấu đã đớp ngay chân cậu. Sau một giây, người mẹ cậu cũng đã kịp chụp lấy cánh tay của người con trai. Và thế là một cuộc giằng co đã xảy ra, một cuộc kéo co giữa cá sấu và người mẹ. Dĩ nhiên, trước sức mạnh của con cá sấu đã muốn dìm cậu con trai xuống dòng sông, thì người mẹ với thân phận mỏng manh của người phụ nữ cũng đã không chịu đựng sức mạnh đó. Nhưng người mẹ đó đã quyết tâm không buông tay ra. Giữa lúc nguy kịch thì rất may, một người nông dân đã đi ngang qua đó nghe tiếng kêu la, và ông ta đã chạy đến dùng cây gậy và đâm vào con mắt con cá sấu. Cá sấu đã buông chân cậu con trai. Cậu con trai đã được cứu, nhưng chân đã để lại một vết thương rất sâu hoắm. Sau một thời gian hồi phục, người ta cũng đã muốn kéo đến để xem vết thương đó. Và người ta khi xem cái vết thương nơi chân cậu quá sâu, thì người ta mới nói rằng: "Này cậu, cậu đã không nghe lời mẹ, đi bơi cho xa, bây giờ lãnh hậu quả, chắc cậu sẽ không bao giờ quên, phải không?" Người con trai mới nói rằng: "Vết thương mà các cô chú thấy như thế này rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng có một vết thương khác con không bao giờ quên." Cậu vừa nói vừa đưa cánh tay ra, nơi cánh tay cậu cũng đã in hình những cái vết thương nhỏ nhưng cũng rất sâu. Đó là những cái vết thương từ nơi đôi bàn tay của mẹ cậu đã bấu chặt lấy cánh tay cậu. Cậu nói rằng: "Tôi không hối hận vì vết thương này, bởi vì tôi tự hào mẹ tôi đã cứu tôi bằng những cách bấu vào tay tôi, bởi vì mẹ tôi đã không buông tay ra." Kính thưa anh chị em, vết thương nơi chân cậu bé là vết thương của sự bất tuân, không nghe lời mẹ. Chỉ vết thương nơi tay cậu bé là vết thương của tình mẫu tử, của tình thương. Ngày hôm nay tôi muốn mời anh chị em, chúng ta hãy chiêm ngắm vết thương Chúa Giêsu Kitô trên cây thập giá. Cái vết tích mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ hai lần trong bài tin mừng ngày hôm nay. Lần thứ nhất không có ông Tô-ma, lần thứ hai thì có ông Tô-ma. Có một câu hỏi đặt ra vui thôi: trong 12 tông đồ thì có một ông tông đồ là gốc người Huế, hỏi là thưa ai? Thì xin thưa, đó là ông Tô-ma đấy. Vậy tin mừng nói rằng là Chúa hiện ra với các môn đệ gồm có ông Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô. Đi-đi-mô là gốc người Huế. Thôi thì cái đó là chỉ là nó vui. Đó là cái nickname, một cái danh hiệu của ông Thomas. Thì chúng ta thấy lần thứ nhất không có ông Thomas, và các môn đệ cũng đã tường thuật lại, chúng tôi đã thấy Chúa, nhưng ông không tin. Ông không tin, ông nói rằng: bao lâu tôi đặt vào ngón tay dấu đinh của người, bao lâu bàn tay tôi đặt cạnh sườn người, tôi mới tin. Bằng không tôi chẳng tin. Và rồi lần thứ hai Chúa Giêsu đã hiện ra và nói với ông Thomas: này Thomas, anh hãy nhìn xem vết thương thầy, hãy xỏ ngón tay vào thầy, hãy đặt bàn tay vào thầy. Cái vết tích mà Chúa Giêsu đưa cho ông Thomas xem và các tông đồ là cái vết tích đó, là cái dấu ấn của tội lỗi, là cái nguyên nhân mà chính ông Phi-la-tô đã ký vào bản án đóng đinh Chúa Giêsu kỳ thập giả. Cái vết tích đó chính là bắt nguồn từ áp lực của những nhà lãnh đạo Do Thái đã tạo ra một áp lực bắt Phi-la-tô phải ký vào bản án. Vết tích đó cũng chính là những cái nắm tay giơ lên đóng đinh nó vào thập giá. Cái vết tích đó chính là do nguyên tổ của con người, vì tội mà Chúa Giêsu phải chịu chết trên cây thập giá. Cho nên dấu nhìn vào dấu tích nơi thân xác của Chúa Giêsu là chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy được cái bản thân của chúng ta cũng đã từng tham gia vào việc đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập giá khi chúng ta phạm tội. Và vết tích đó là vết tích của dấu ấn của tội lỗi. Thế nhưng tình thương Thiên Chúa thì lớn hơn cả tội lỗi. Lòng thương xót của Thiên Chúa thì ôm lấy con người. Cho nên chính vết tích mà tên lính Roma đã đâm vào cạnh nương lông Chúa Giêsu, máu và nước chảy ra. Máu là màu trắng, máu là màu đỏ, nước là màu trắng, tượng trưng cho hai màu biểu tượng cho sự phí tích thanh tẩy, rửa tội con người. Màu đỏ tượng trưng cho cuộc hiến tế của Chúa Giêsu trên cây thập giá. Và với hai màu đó để cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn tràn, và người đầu tiên được thanh tẩy lại là chính tên lính Roma. Và người kế tiếp chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp tục đã hiện ra với thánh nữ Faustina vào năm 1931, và cũng với hình ảnh Chúa Giêsu với hai ánh sáng màu trắng và màu đỏ, để cho thấy rằng lòng thương xót của Thiên Chúa vô biên trải qua muôn thế hệ. Và Thánh Gioan Phaolô đệ nhị khi ngài làm đương kim giáo hoàng cũng đã cổ võ và phát triển lòng thương xót của Thiên Chúa, mà ngài đã đặt ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh là ngày hôm nay, là ngày của lòng Chúa thương xót, với cái danh từ Divine Mercy, và tiếng Latin nghĩa là Divina Misericordiae, lòng thương xót của Thiên Chúa. Và để một lần nữa minh chứng lòng thương xót là bền vững, lòng thương xót trải qua muôn thế hệ, không có lòng thương xót con người sẽ bị hủy diệt. Và vì thế chúng ta thấy trong bài đọc 2, trong cơn thị kiến tác giả đã nói rằng đã sắp mình xuống khi thấy Chúa Giêsu người như vậy, và người đặt tay lên tay hữu, và người nói rằng: đừng sợ, ta là đầu và là cuối, nghĩa là Alpha và Omega. Ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Cho nên chính một người phụ nữ cũng đã nói với Đức Giáo Hoàng Francisco rằng: nếu như thế giới ngày hôm nay thiếu vắng lòng thương xót của Thiên Chúa dù chỉ một giây thôi thì sẽ bị hủy diệt. Và vì thế sức mạnh của lòng thương xót sẽ mang lại cho con người một sự ấm áp, một sự động viên, và là một sức mạnh để cho con người vượt qua những cám dỗ, những sự dữ và tử thần. Và chính khi biểu lộ lòng thương xót thì chúng ta thấy Thiên Chúa không bao giờ buông tay chúng ta ra. Giống như trong câu chuyện, khi có người phạm tội, khi có người đồng lõa với sự ác, với cái điều dữ, là có người đã tạo ra một cái vết tích nơi đôi chân. Chân của cậu bé đã bị con cá sấu ngậm vào là bởi vì đã không nghe lời mẹ. Thì Thiên Chúa cũng không bao giờ buông chúng ta ra, nghĩa là Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta rơi vào cảnh dòng sông của tội lỗi, cảnh dòng sông của sự dữ, cảnh dòng sông của hỏa ngục. Thiên Chúa sẽ cố gắng ôm chặt, bấu lấy chúng ta, và đôi khi tạo ra những cái vết tích, nhưng cái vết tích đó lại là vết tích của tình thương. Cho nên chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên cây thập giá, cái vết tích mà con người đã tạo ra, đã giết chết Chúa Giêsu để minh chứng là Ngài là một con người thật, là đã chết thật. Nhưng con người thật đó đã sống lại thì cũng là một Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa ẵm lấy con người. Và chúng ta phải được tiếp tục rao giảng lòng thương xót của Chúa, như Chúa đã truyền cho các tông đồ khi Ngài thổi hơi trên các tông đồ: bình an cho anh em, hãy nhận lãnh Thánh Thần, anh em hãy ra đi, bởi vì anh em đã được ơn tha tội. Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và đời sống các tông đồ, một đời sống hiệp nhất, một đời sống yêu thương, một đời sống dùng chính cuộc đời của các ngài để minh chứng lòng thương xót đó vẫn tồn tại, vẫn sống mãi cho đến muôn thế hệ. Qua bài đọc một đã diễn tả, bất cứ những ai là bệnh nhân và những ai bị quỷ ám thì để cho bóng các tông đồ đi ngang qua thì họ cũng đã được chữa lành. Như vậy, Chúa đã truyền giảng, trao cho các tông đồ lòng thương xót đó, ơn tha thứ đó. Và lòng thương xót đó, thưa anh chị em, cũng vẫn tiếp tục ngày hôm nay trao cho từng người chúng ta. Dĩ nhiên, như các tông đồ ngày xưa sẽ phải đối diện với sự bách hại, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải đối diện với những sự dữ, với sự ác chung quanh chúng ta. Và đôi khi nó tạo ra những cái vết tích làm cho chúng ta tổn thương. Chỉ mấy tháng đầu năm, như chúng ta đã thấy, nào là cái vụ cháy tại Notre Dame, nhà thờ Đức Bà Paris, rồi nào là những thảm sát tại Mỹ, rồi nào là mới đây thôi, ngày 21 tháng 4, ngày lễ trong khi toàn thế giới mừng lễ phục sinh, thì xảy ra một vụ đánh bom, 8 vụ đánh bom tại Sri Lanka, trong đó 3 nhà thờ Công giáo cũng đã bị đánh bom, cướp mất 354 người, hàng trăm người bị thương. Rõ ràng sự dữ, sự ác đang tạo ra vết tích của nhân loại, đó là xuất phát từ sự ích kỷ, ghen tương và muốn thanh trừng người khác. Vết tích tội lỗi vẫn tiếp tục xảy ra nơi dân tộc Việt Nam chúng ta, nào là những vụ giết người. Và mới đây thôi, tại Bình Dương, chỉ cách đây mấy ngày, chỉ vì thiếu tiền, chỉ vì ma túy, mà một anh thanh niên đã vào nhà người hàng xóm, khóa trái cửa lại và giết chết 3 mạng người: bà, mẹ và con. 3 người giết chết trong một đêm chỉ vì ma túy. Rõ ràng chúng ta thấy xung quanh chúng ta rất nhiều những bóng ma trong cuộc đời, những sự ác, những cái vết tích tạo ra cho trong xã hội chúng ta. Đó là chưa kể trong gia đình của chúng ta, đôi khi chính người nhà cũng tạo ra những cái vết tích bằng cách là khủng bố nhau, chửi nhau, nghi ngờ nhau, rồi cãi nhau đến nỗi đi phân đấu tố cáo nhau. Phải chăng đó là những cái vết tích mà con người đã tạo ra, đã in dấu sâu quắm lòng con người, làm cho chúng ta không thể phai được? Vậy thì đứng trước vết tích đó, kính thưa anh chị em, chúng ta đừng đầu hàng. Lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ được phép thua sự dữ. Quyền năng của Thiên Chúa không bao giờ thua quyền năng của tử thần. Cho nên chính trong sự kiện xung quanh thế giới này, xung quanh xã hội này, xung quanh cuộc đời của chúng ta, chúng ta được mời gọi để chạy đến van xin lòng thương xót của Chúa, như thánh nữ Faustina đã mặc khải, đã viết lại nhật ký: hãy chạy đến lòng thương xót, lạy Chúa, con tín thác nơi Ngài. Chúng ta có tin điều đó không? Khi chúng ta bị những cái vết tích bởi người thân, bởi những người khác, thì chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu đã mang lấy cái vết tích đó và Ngài đã truyền cho nó một cái sức mạnh để chúng ta vượt qua những cái vết thương mà con người gây ra không? Chúng ta trách Tô-ma cứng tin, nhưng chúng ta phải cảm ơn Tô-ma, bởi vì nhờ Tô-ma mà chúng ta được mỗi phút thứ 9, phút cho những ai không thấy mà tin. Này Tô-ma, anh thấy là anh tin, nhưng phúc cho những ai không thấy mà tin. Vậy thì phúc đó dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta có tin rằng lòng thương xót sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những nỗi đau, những sự cô đơn, những sự ác, những sự dữ xung quanh chúng ta không? Hãy tín thác vào Thiên Chúa, lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Ngài. Và sự tín thác đây nó đòi hỏi tất cả mọi người chúng ta hãy trở nên chứng nhân của lòng thương xót, chứ không chỉ là một lời tuyên xưng. Nghĩa là Chúa Giêsu đã nắm lấy chúng ta, không buông tay ra, như người mẹ đã bấu chặt cánh tay con trai của mình, thì chúng ta cũng vậy. Đứng trước người thân yêu của chúng ta, đôi khi sống trong tội lỗi, đôi khi bị những ma túy hay những bóng ma của sự nghiện ngập, chúng ta đừng buông tay ra, cũng hãy biết nắm lấy cánh tay của người thân đó để giúp họ vượt qua những cái cám dỗ, những sự nghiện ngập đó. Chúng ta có dám để đừng buông tay không? Có đồng hành với họ không? Và đứng trước những người bạn, những người thân yêu, những người khốn cùng nhất, chúng ta có nắm lấy tay họ không? Vì thế đừng buông tay ra, đừng chối bỏ, đừng từ chối họ. Là khi đó chúng ta đã không buông tay ra để kéo họ ra khỏi những cái vũng bùn của dòng sông sự dữ. Xin Chúa Giêsu Kitô, đấng mà chúng ta đón lấy nơi lời của Ngài, đấng mà chúng ta đón lấy nơi bàn tiệc Ngài, đã in dấu đậm trong lòng chúng ta. Xin Ngài tiếp tục nắm lấy tay chúng ta ra để kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của tội lỗi. Bởi vì Ngài đã không buông tay ra thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Xin đừng buông tay ra đối với người thân yêu của chúng ta. Chính khi đó chúng ta sẽ thể hiện chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Amen.